Xin kính chào Hội Thánh. Tôi tuyên đọc lời Chúa trong phần Cựu Ước sách Giô-na, đoạn 4 từ câu 1 tới câu 11. Bấy giờ, Giô-na rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó, nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng, Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và không đổi ý xuống tai vạ. Và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi, vì về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng, ngươi giận có nên không? Bây giờ, Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó, người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy, mà đợi xem đều sẽ xảy đến cho thành ấy. Và Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng xuống trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn, đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông và mặt trời dọi xuống trên đầu Giô-na đến nỗi ngất đi. Và cầu chết mà rằng, về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Giô-na rằng, ngươi nổi giận vì cớ dây này, có nên không? Người thưa rằng, tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán, ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra, và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn 12 vạn người, không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Xin chúng ta cùng ngồi và xin kính mời mục sư.
Một lần nữa tôi xin kính chào Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta học sách cuối cùng của Giô-na ở trong chương 4. Trước khi chúng ta học lời của Chúa, xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn để chúng ta có thể học được điều gì qua lời của Ngài. Lời Chúa buổi sáng nay chúng con học về lời của Chúa, chúng con kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Và Chúa chính Chúa là đấng dựng nên chúng con, Chúa yêu thương chúng con và Chúa không muốn một người nào hư mất. Chúa có chương trình cứu rỗi chúng con, xin Chúa cho chúng con có tâm lòng biết thương xót nhân từ giống như Chúa. Để mỗi người chúng con đừng có con người Giô-na ở trong chúng con. Để chúng con không giống như Giô-na, sống ích kỷ, nhưng mà sống vì Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho chính mình con là người nói, cũng như con dân của Chúa là người nghe, để cả thảy chúng con đều được gây dựng bởi lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Thánh, đề tài mà tôi chia sẻ buổi sáng hôm nay đó là đừng giống như Giô-na. Chúng ta không biết giống như Giô-na là như thế nào. Thì thứ nhất là bài chia sẻ bữa sáng nay gồm có hai phần. Thứ nhất là Giô-na thiếu tình thương. Và thứ hai là Đức Chúa Trời dạy Giô-na bài học về tình yêu thương. Nhưng chúng ta biết trong cái chương 3 đó, thì Giô-na đi một đoạn đường rất là dài để đến thành phố Ni-ni-ve và giảng một bài rất là ngắn. Ông chỉ giảng có... trong cái tiếng Hebrew thì ông chỉ giảng có 4 chữ, 5 chữ mà thôi. Nhưng mà trong tiếng Việt và tiếng Anh của chúng ta thì có 8 chữ. Đó là còn 40 ngày nữa Ninive sẽ đổ xuống. Và điều mà ông mong đợi đó là khi ông đến giảng đó là người ta cười nhạo ông, chế giễu ông và từ chối sứ điệp của ông. Để rồi cả thành Ninive bị Chúa hủy diệt. Thông thường khi một người đi ra giảng đạo là muốn cho người ta tin Chúa, muốn cho người ta biết đến Ngài, muốn cho mình giảng đạo có kết quả, thấy công tác của mình làm có kết quả. mà kết quả càng nhiều thì mình lại càng vui mừng. Nhưng mà tiên tri Jonah thì ngược lại, khi ông thấy ông giảng đạo có kết quả thì ông lại bực bội, ông lại giận dữ. Có lẽ không có một người nào giống như tiên tri Jonah khi chúng ta đọc ở trong sách, trong Kinh Thánh lời của Chúa, từ Cựu Ước sang đến Tân Ước, giảng đạo mà mong người nghe từ chối sứ điệp của mình. Nhưng mà lạ lùng thay, khi mà ông giảng đạo, khi mà ông công bố sứ điệp của Chúa, thì từ kẻ rất nhỏ cho đến những người rất lớn lại mau chóng ăn năn. Cho nên Đức Chúa Trời đã cảm động, Ngài thương xót, và Chúa đổi ý, Chúa không xuống tai vạ cho Ninive. Và khi Jonah thấy Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót với thành Ninive, thì ông giận dữ, ông không bằng lòng. Trong cái lời mà chúng ta vừa nghe đọc, ông tỏ ra giận dữ lắm. Vì sao tiên tri Jonah có phản ứng như thế? Bởi vì tiên tri Jonah không có tình yêu thương. Lời Chúa nói rằng, bấy giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Cuối chương sách của Jonah trong chương 4 thì tiên tri Jonah giải thích cho chúng ta biết vì sao ông không vâng lời Chúa đáp tàu đi Ninive để công bố sứ điệp của Ngài mà ông lại vội vã trốn qua Ta-rê-si. Bởi vì ông không thích người Ninive, vì họ là kẻ thù nguy hiểm của dân tộc của ông. Ông không muốn họ nghe được sứ điệp về sự cáo trách tội lỗi của họ. Và nhất là ông không muốn thấy những người Ninive này ăn năn để khỏi bị Chúa tiêu diệt. Nhưng mà ông muốn họ bịt tai, không nghe sứ điệp của ông, không tin sứ điệp của ông rao giảng, để rồi cả thành bị hủy diệt vì tội của họ. Là một tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng mà Jonah lại thiếu tình yêu thương. Ông không muốn thấy các dân tộc ngoại bang được Chúa thương xót. Khi Đức Chúa Trời thấy dân thành Ninive từ lớn đến nhỏ ăn năn ở trong tro bụi, họ từ bỏ lối sống gian ác phạm tội, thì Ngài động lòng thương xót, không giáng tai vạ xuống. Đức Chúa Trời thương xót, còn Jonah thì bất mãn, giận dữ, bởi vì ông không có tình yêu thương. Tiên tri Jonah biết Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, đổi ý không xuống tai vạ. Trong hành trình chạy trốn Chúa qua Ta-rê-si, những gì mà Jonah biết về lòng thương xót của Chúa thì Ngài đã cho ông kinh nghiệm được lòng thương xót của Ngài. Có thể trước đó ông Jonah chưa có kinh nghiệm, ông chưa có biết được Chúa nhân từ thương xót như thế nào. Ông chỉ biết qua lý thuyết, ông chỉ biết qua sự học hỏi của ông mà thôi. Nhưng mà trong 3 ngày 3 đêm ở trong bụng cá, Jonah chẳng những biết nhưng mà ông có kinh nghiệm về sự nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Cuộc đời của ông, sự sống của ông, sự phục vụ Chúa của ông được Chúa phục hồi chức vụ. Đó là bằng chứng sống động về đức nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không nhân từ thương xót đối với Jonah, có lẽ ông đã chết ở trên biển, hoặc là ông đã chết ở trong bụng cá. Những dịch vị của con cá có thể tiêu hủy thân thể của ông. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã cho Jonah có cơ hội thứ hai để sống sót ở trong bụng cá. Và Ngài lại cho ông có cơ hội thứ hai, đó là tái sử dụng ông, sai ông đi đến Ninive để rao giảng tố cáo tội ác của thành Ninive, để cho dân thành Ninive ăn năn về tội của mình. Chúa đã nhân từ thương xót cho Jonah có cơ hội thứ hai. Vậy mà Jonah tiên tri lại bất bình, giận dỗi với Chúa khi Đức Chúa Trời nhân từ thương xót cho Ninive có cơ hội thứ hai để mà sống còn. Có phải vì Ninive phạm tội quá nặng, không đáng được thương xót chăng? Đúng, Kinh Thánh nói rằng Ninive phạm tội ác, tội của họ thấu lên trước mặt Chúa. Nhưng mà tiên tri Jonah cũng phạm tội khi ông bất tuân mạng lệnh của Ngài. Nếu chúng ta nghiên cứu lời giảng của Jonah, ông đâu có vâng lời Chúa một cách trọn vẹn mà rao giảng cho Nineveh đúng như sứ điệp mà Đức Chúa Trời muốn truyền cho họ. Nineveh không đáng được thương xót, và tiên tri Jonah cũng vậy, cũng không đáng được thương xót. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã thương xót Jonah, và Đức Chúa Trời cũng thương xót Nineveh. Điều này cho thấy tình yêu của Đức Chúa Trời bao la đối với con người mà Ngài đã dựng nên. Chúa yêu tất cả mọi người, Chúa muốn cứu tất cả mọi người. Cũng vậy, chúng ta không đáng được yêu, chúng ta không đáng được thương xót, nhưng mà Đức Chúa Trời đã thương xót, Ngài có chương trình để cứu rỗi chúng ta. Lời của Chúa trong Roma đoạn 5 câu 8 nói rằng: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Tiên tri Jonah biết Chúa là Đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, đổi ý, không xuống tay vạ. Thế mà ông muốn tất cả những phước hạnh đó của Đức Chúa Trời chỉ dành riêng cho tuyển dân của Ngài là Israel mà thôi. Ngoài ra ông không muốn các dân tộc ngoại bang được hưởng ơn thương xót của Chúa. Nineveh không đáng được cứu. Đó là thành kiến của tiên tri Jonah. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã thương xót, Ngài đã tha thứ cho Nineveh, khiến cho Jonah nổi giận. Trong nguyên bản tiếng Hebrew diễn tả cơn giận của Jonah là Jonah giận, rất giận, và ông rất nóng giận. Ông giận đến mức đến nỗi muốn được chết, nên ông cầu nguyện: hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất mạng sống tôi, vì về phần tôi chết còn hơn sống. Ở trong câu 3, ông có thể nói với Chúa, có thể ông trả giá với Chúa: nếu mà Chúa để cho thành Nineveh sống thì Chúa giết con còn hơn. Ý ông muốn nói như vậy: nếu mà thành Nineveh còn sống thì Chúa giết con đi. Tiên tri Jonah thể hiện một người yêu nước. Nineveh hùng hậu là hiểm họa cho Israel, cho sự tồn vong của người Israel. Đó là lý do tại sao ông không muốn người Nineveh được cứu. Và với thành kiến, với tinh thần yêu nước hẹp hòi, chỉ biết yêu dân tộc của mình, nhưng mà thiếu tình yêu thương đối với những dân tộc khác. Muốn cho dân tộc của mình còn tồn tại, còn sống còn, nhưng mà những dân tộc khác phải bị Chúa tiêu diệt, nhất là dân Assyria. Bởi vì họ là kẻ thù số một của Israel, khiến cho tiên tri Jonah không thỏa lòng trong chức vụ. Trong khi cả thiên đàng liên hoan vui mừng vì cả thành Nineveh được cứu, Kinh Thánh nói rằng, Kinh Thánh Luca đoạn 15 câu 7 nói rằng: một người tin Chúa thì cả thiên đàng vui mừng, các thiên sứ ở trên thiên đàng vui mừng. Mà chúng ta thử tưởng tượng đi, cả thành Nineveh ăn năn thì cả thiên đàng vui mừng liên hoan, trong khi đó Jonah thì lại buồn rầu, lại giận dữ với Chúa, bởi vì Ngài đã rút sự đón phạt ở trên họ. Thì tiên tri Jonah đau khổ, tiên tri Jonah bất bình và muốn chết. Tiên tri Jonah không hiểu được ý định tốt lành của Đức Chúa Trời cho dân thành Nineveh. Nếu Chúa thật sự muốn tiêu diệt dân thành Nineveh thì Ngài hẳn đã hành động trước đó. Bởi vì tội ác của họ đã thấu đến Ngài. Khi Chúa sai tiên tri Jonah đến thành Nineveh để cảnh cáo, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã cho họ có cơ hội thứ hai để họ ăn năn. Thật ra Jonah xem người Assyria là kẻ thù của mình cũng không đúng. Bởi vì khi tuyển dân của Đức Chúa Trời phạm tội thì Ngài lại phó những dân tộc ở chung quanh đó, nhất là dân Assyria, là công cụ ở trong tay của Chúa để mà sửa trị dân sự của Ngài. Và theo lịch sử, Khi mà dân thành Ninive ăn năn được cứu, được tha thứ, họ đã không đánh phá Israel trong một thời gian rất là dài. Thật lòng mà nói, trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng vì thành kiến, hẹp hòi, thiếu tình yêu thương như Jonah, khiến chúng ta giận Chúa. Trong con người của chúng ta có một con người của Jonah. Khi chúng ta ghét ai mà chúng ta thấy Chúa ban phước cho họ, Chúa ban phước cho người mà chúng ta ghét, chúng ta có thể dễ dàng giận Chúa vì nghĩ rằng người đó không xứng đáng được Chúa ban phước. Nhưng mà Đức Chúa Trời thương xót, cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để đừng ai giống như Jonah, thiếu tình yêu thương, nhưng mà biết áp dụng lời của Chúa dạy, yêu thương tất cả mọi người, ngay cả yêu thương kẻ thù của mình, là những người bách hại mình. Chúng ta phải cầu nguyện cho họ, dù họ bắt bớ chúng ta với nhiều hình thức khác nhau. Và nhất là con dân của Chúa, chúng ta lại không được phân biệt đối xử với bất cứ ai. Lời của Chúa trong Gia Cơ dạy rất rõ ràng, chúng ta không được thiên vị, chúng ta không được phân biệt đối xử, không được thiên vị với bất cứ ai, bất cứ màu da, chủng tộc, giai cấp. Nhưng mà biết rằng tất cả mọi người chúng ta đều quý báu như nhau trước mặt Chúa, bởi vì tất cả mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 câu 27 cho biết như vậy. Theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, đó là trong sự công bình và thánh khiết giống như Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta hiểu biết về hình ảnh của Đức Chúa Trời, sẽ ảnh hưởng đến cách cư xử của chúng ta đối với những người khác. Và chính Chúa Giê-xu, Ngài đã làm gương cho những người thuộc về Ngài khi Ngài đối xử với người đàn bà nghèo khổ Samari, cũng như Ngài đối xử với ông Nicodem là người giàu có, học thức bằng nhau. Chúa không phân biệt đối xử, Chúa không dành nhiều thời gian hơn cho Nicodem, ít thời gian hơn cho người phụ nữ Samari, nhưng mà Chúa dành thời gian cho cả hai đều bằng nhau, đều giống nhau. Ngài không hề phân biệt đối xử. Chúa không phân biệt đối xử giai cấp, địa vị, xã hội, nhất là chủng tộc. Và nếu chúng ta thực hành lời của Chúa dạy, chính nếp sống yêu thương của chúng ta sẽ là sứ điệp mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất. Bởi vì người chưa tin Chúa, người ta không hiểu Chúa, người ta không biết tình yêu thương của Chúa như thế nào. Chúng ta nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, nhưng mà người ta không biết tình yêu thương của Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta nói chúng ta yêu thương lẫn nhau, nhưng mà người ta không biết chúng ta yêu thương như thế nào. Nhưng mà nếu mà người ta chứng kiến được, những người chưa biết đến Chúa, người ta chứng kiến được tình yêu thương giữa con dân Chúa đối đãi với nhau, thì hương thơm của Đấng Christ sẽ được tỏa ra và nhiều người biết đến tạ chạy đến với Ngài. Còn ngược lại, chúng ta nói rất hay, làm chứng rất giỏi, giảng rất có ơn, nói rất hấp dẫn. Cho dù chúng ta nói hấp dẫn, nói hay đến đâu đi nữa, mà trong nếp sống hàng ngày của chúng ta thiếu tình yêu thương, thì cũng rất khó lòng để mà chinh phục người chưa tin. Nhiều con dân của Chúa không cần nói nhiều, nhưng mà qua nếp sống yêu thương của họ đã khiến cho người khác tìm đến Chúa Giê-xu và được cảm hóa, tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ của họ. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng giống như Jonah, là một người có thành kiến với dân tộc ngoại bang, thiếu tình yêu thương. Tiên tri Jonah nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã chọn Israel làm tuyển dân của Ngài, nên Ngài là của riêng của họ, ơn phước của Ngài chỉ dành cho tuyển dân của Ngài mà thôi. Còn các dân tộc khác không xứng đáng, các dân tộc ngoại bang là những dân tộc ô uế, không xứng đáng hưởng ơn thương xót và sự nhân từ của Ngài. Tiên tri Jonah quên rằng Tình yêu của Đức Chúa Trời là dành cho tất cả mọi người. Và mọi người đều cần được cứu. Roma nói rằng mọi người đều đã phạm tội. Và mọi người đều đã phạm tội thì mọi người cần được cứu, cần hưởng ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Trong thâm tâm, Jonah không muốn thấy Chúa. Trong thâm tâm, Jonah chỉ muốn Chúa thấy Chúa hủy diệt thành Nineve tội lỗi. Cho nên ông đã đi ra khỏi thành. Ông làm một cái chòi ở phía đông và ngồi ở trong thành đó đợi những điều mà Chúa sẽ làm. Đó là Chúa sẽ giáng lửa từ ở trên trời xuống để hủy diệt thành Nineve, giống như Chúa đã từng hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Ở trong câu 5 cho chúng ta biết, ông đi ra ngoài thành, ông ngồi cho đó. Và tại đây, tại ở ngoài chòi này, Chúa ra dùng một dây dưa, một con sâu, một cơn gió nóng để dạy cho tiên tri bài học cụ thể về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Phần thứ hai là Chúa dạy Jonah bài học yêu thương. Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đối tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta há không đối tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tai hữu và tai tả, lại với một số thuốc vật rất nhiều hay sao? Jonah ra khỏi thành Ninive bởi vì ông sợ bị vạ lây khi Chúa tiêu diệt thành này. Ông đi về hướng đông, dựng một cái chòi và ngồi ở trong chòi chờ đợi trong 40 ngày để xem điều Chúa nói. Để xem những điều mà ông tuyên bố 40 ngày nữa Ninive sẽ đổ xuống. Và tiên tri Jonah vẫn đinh ninh rằng ở trong đầu của ông rằng chắc chắn Chúa sẽ hủy diệt thành Ninive này. Cho nên ông ngồi ở trong đó để ông chờ đợi. Có lẽ Jonah không có kinh nghiệm dựng chòi, chỉ là một người tiên tri của Chúa, không có rành, không có làm chòi. Hoặc có thể là ông làm chòi nhưng mà gấp gáp quá, ông không có đủ vật liệu để mà lợp cái mái che nắng cho ông. Cho nên ông làm cái chòi mà thiếu ánh nắng, ông bị nắng rọi xuống đầu ông cực khổ, khó chịu lắm. Chúa thấy như vậy, Chúa mới thương xót. Chúa mới sắm một dây dưa. Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời khiến một dây dưa mọc lên để che nắng cho ông, tránh ông không có bị ánh nắng rọi xuống làm cho khó chịu. Thật, Chúa thương tình cho một dây dưa để mà che nắng che mưa ở trên chỗ của Jonah ngồi, để giúp cho ông đỡ vất vả vì nóng nực. Khi mà Jonah thấy một dây dưa ở trên đầu của mình thì ông vui lắm. Ông thấy bị ò nè. Hồi trước mình có lẽ là ông cũng ngồi đó được mấy ngày rồi. Ông thấy trước đây nắng nóng, bây giờ có dây dưa phủ che ở trên đầu, ông cảm thấy thỏa lòng, ông thoải mái. Nhưng mà sáng hôm sau khi mặt trời mọc lên thì Đức Chúa Trời lại sai một con sâu cắn vô dây dưa đó, nó bị đứt cho nên cái dây dưa bị héo. Và lúc mà mặt trời lên cao thì Chúa lại dẫn một cơn gió nóng từ ở phương đông và chiếu ở trên đầu của Jonah, đến nỗi ông cảm thấy nóng nực mà ông bị ngất đi và ông cầu xin Chúa được chết. Ông nói rằng về phần tôi, sống còn hơn chết còn hơn sống. Khi Jonah giận vì một dây dưa bị héo không có che nắng ở trên đầu của ông, bây giờ Chúa mới phán với Jonah: ngươi giận vì cớ dây dưa này có nên không? Chúa, Đức Chúa Trời dùng dây dưa để mà cảnh tỉnh Jonah, khiến cho ông phải xét lại thái độ của ông. Dân thành Ninive ăn năn được Chúa tha thứ là điều đáng mừng hay là đáng giận? Rất tiếc, Jonah vẫn cho rằng mình là đúng. Dân Ninive đáng bị tiêu diệt, cho nên Jonah nói rằng tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Câu trả lời của Jonah cho chúng ta thấy tâm địa hẹp hòi của Jonah. câu trả lời của Jonah cho chúng ta thấy ông thật khó mà yêu thương kẻ thù của mình làm sao. Cầu xin Chúa đừng cho chúng ta ai cũng giống như Jonah, có cái nhìn hẹp hòi, ích kỷ, chỉ tiếc những gì mình đang có, mình đang hưởng lợi. Jonah chỉ tiếc một dây dưa, nó hưởng lợi cho ông bởi vì ông tránh được cơn nóng. Mà cái dây dưa đó thật ra nó không có giá trị gì. Đôi khi chúng ta cũng giống như Jonah như vậy, mà quên đi những giá trị lớn cho công việc nhà của Chúa, cho chương trình cứu rỗi của nhiều người. Có lẽ cả ở trong Kinh Thánh, nếu chúng ta đọc, chúng ta không gặp một tiên tri nào dám trả lời với Chúa như vậy, một cách vô lễ như vậy. Nhưng mà thật, Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn. Ngài phán với Jonah ở trong câu 10, câu 11: ngươi đối tiếc một giây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta há không đối tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tai hữu và tai tả, lại với vô số thú vật rất nhiều hay sao? Thử nghĩ 120.000 người chưa biết phân biệt tai trái tai phải, chưa biết phân biệt phải trái đúng sai mà phải bị chết. Chúng ta thử nhân lên cho 10 lần những người trưởng thành thì sẽ là bao nhiêu người? 1.200.000 người. Nếu chúng ta chỉ lấy nhân cho 10 thôi, có thể hơn nữa, có thể nhân tới 20 nữa cũng không chừng. Nhưng mà nếu chúng ta lấy con số này mà nhân lên thì sẽ là 1.200.000 người. Từ người lớn cho tới kẻ nhỏ. Ngoài ra còn biết bao nhiêu vô số súc vật, hết thảy đều do Chúa dựng nên. Cho nên há Chúa không tiếc bằng một dây dưa sao? Đối với người ích kỷ, hẹp hòi, thiếu tình thương như Jonah thì một dây dưa của mình không có giá trị cũng đáng tiếc. Dù ông không gieo, không trồng, không tưới nước, một đêm thấy nó mọc lên, rồi một đêm thấy nó chết, nhưng mà cũng đáng tiếc. Còn ngoài ra bao nhiêu tài sản, bao nhiêu sinh mạng của người khác đều không đáng tiếc, đều đáng hủy diệt. Jonah cho rằng các dân tộc ngoại bang đáng ghét và đáng bị Chúa tiêu diệt. Nhưng mà ông quên rằng các thủy thủ ngoại bang là những người đáng thương. Họ đã tìm cách cứu ông trên đường ông chạy trốn Chúa. Cho nên dân thành Nive cũng đáng thương, vì khi họ ăn năn nghe lời của ông giảng, qua câu trả lời của Chúa cho Jonah, chúng ta thấy được lòng nhân từ lớn lao của Đức Chúa Trời đối với Ninive nói riêng và cho toàn thể nhân loại nói chung. Đức Chúa Trời đối tiếc linh hồn của những người biết ăn năn, và Chúa cũng tiếc tài sản của những người biết ăn năn đang làm sở hữu. Khi suy nghĩ đến điều này, chúng ta rất được yên ủi. Vì cớ Chúa chẳng những quý linh hồn của chúng ta, nhưng mà Ngài cũng quan tâm đến tài sản thuộc về chúng ta nữa. Ngài bảo vệ tài sản những người thuộc về Ngài. Lời Chúa ở trong Malachi đoạn 3 câu 11 nói rằng: ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi. Và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Và đặc biệt ở trong câu 11, chúng ta thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài rất yêu con trẻ. Con trẻ chưa phân biệt tai phải, tai trái nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung. Câu chuyện về tiên tri Jonah nhắc nhở chúng ta rằng ở trên chỗ trên đời này chẳng có chỗ nào con người có thể trốn được Chúa. Jonah trốn Chúa, tìm cách trốn khỏi mặt Chúa, nhưng mà Chúa rồi cũng bắt Jonah. không có chỗ nào chúng ta có thể trốn được. Câu chuyện Jonah cũng bày tỏ cho chúng ta tình yêu thương của Đức Chúa Trời, vô biên của Ngài vẫn còn dư chỗ cho những người, cho những dân tộc xấu xa gian ác đến nương thân và được an toàn nếu họ biết quay trở lại với Đức Chúa Trời. Câu chuyện Jonah cũng nhắc nhở chúng ta về lòng nhân từ và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Đừng giới hạn lòng thương xót, sự nhân từ của Đức Chúa Trời chỉ ở trong cộng đồng Cơ Đốc của mình. Và cũng đừng mong sự hủy diệt hay là báo trả những người làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng mà hãy mong ước rằng họ sớm ăn năn như Ninive để Chúa tha thứ, để lòng nhân từ thương xót của Chúa tha thứ cho họ. Câu chuyện của ở trong Jonah cũng cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân không phải vì tội lỗi của họ khiến họ đáng thương, nhưng mà họ cũng là con người do Đức Chúa Trời dựng nên, cho nên họ cũng đáng được hưởng ơn thương xót của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, sách Jonah là một sách rất ngắn, chỉ có 4 chương mà thôi, và được xếp vào các tiểu sách tiểu tiên tri. Nhưng mà những bài học ở trong sách Jonah mang lại cho chúng ta những điều rất lớn. Chính tiên tri, tên của tiên tri Jonah đã được Chúa Giêsu nhắc lại trong lời giảng của Ngài. Sự kiện Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm là hình bóng về sự chết, sự chôn của Ngài ở trong mồ mả. Jonah đã sống lại theo nghĩa bóng, nhưng mà đấng lớn hơn Jonah là Chúa Giêsu đã thật sự sống lại theo nghĩa đen, đem hy vọng và sự sống cho những người tin nhận nơi Ngài. Và Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 11 câu 32 nói rằng: và rồi đây dân thành Nineve sẽ đứng dậy trước ngày phán xét cuối cùng để lên án những ai khước từ Chúa Giêsu là đấng lớn hơn Jonah đã đến thế gian bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại. Trong khi dân thành Nineve ăn năn chỉ nghe Jonah giảng, người Israel đã thấy được quyền năng của Chúa, tình yêu thương của Chúa, nhưng mà họ không tin người Nineve sẽ đứng lên phán xét họ. Nhưng mà trên hết, sứ điệp mà chúng ta học được từ ở trong sách Jonah trong thời đại của chúng ta hôm nay, đó là đừng bao giờ giống như Jonah, là một người có thành kiến với những dân tộc ngoại bang và sống thiếu tình yêu thương, hững hờ trước những linh hồn đang bị lùa đến sự đoán xét đời đời trong hỏa ngục. Đừng giống như Jonah, chúng ta hãy có lòng thương xót. Nhiều khi Đức Chúa Trời đã tha thứ cho người có tội rồi, nhưng mà lắm lúc chúng ta cũng giống như Jonah vậy, chúng ta không chịu tha tội cho họ. Và cũng đừng giống như Jonah, có cái nhìn hẹp hòi, ích kỷ, chỉ tiếc những gì mình sở hữu, mặc dù những điều đó không có giá trị, chỉ là một dây dưa mà thôi, mà quên đi những điều có giá trị cho nhà của Chúa. Mong rằng bài học của Jonah sẽ nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà chị em chúng ta sống áp dụng làm theo lời Chúa. Amen.